Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu đến miền Cesarea Philippi, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mà khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày bao nhiêu? Hai mấy? 29 tháng 6, giáo hội kính thánh Phêrô và Phaolô. Ở đây ai tên thánh là Phêrô và Phaolô xin giơ tay. Các ông canh tên thánh là Phêrô Phaolô giơ cao tay lên. Rồi một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng những người nhận thánh Phêrô và Phaolô làm bổn mạng. Trong đó thì có Đức Tổng Giám mục Phaolô của chúng ta. Anh chị em thấy Ngài đang cười tươi. Hôm qua Ngài đã đến đây trong lễ vọng thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, và trao ban bí tích thêm sức cũng như là rước lễ lần đầu cho 35 em trong giáo điểm tin mừng của chúng ta. Hôm nay chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện cho tất cả những người nhận thánh Phêrô và Phaolô làm bổn mạng, trong đó có Đức Tổng Giám mục Phaolô thân thương của anh chị em mình. Và hôm qua Ngài đến đây, một em bé xíu đại diện cho các em rước lễ thêm sức lên nói: cũng còn cảm ơn ông nội. Cảm ơn ông nội, ông nội đã đến thăm. Thì Đức Tổng rất là vui, người cười, người nói là: rồi ông nội thăm chúng con, nhưng mà bây giờ ông nội gọi là bố được không? Và em bảo: được không? Được không? Được. Và Đức Tổng Giám mục nói: bố thương chúng con lắm, bố thích đến giáo điểm này lắm, vì đến giáo điểm này bố thấy giống như là một gia đình. Thì thưa anh chị em, giáo hội mà Chúa Giêsu thiết lập, mà hôm nay Chúa nói với Phêrô là: con là Phêrô, nghĩa là đá, thầy sẽ xây hội thánh trên tảng đá này. Hội thánh lớn là do từng những viên đá nhỏ kết lại, mà mỗi viên đá nhỏ là một hội thánh thu nhỏ. Và trong hội thánh ấy, người đứng đầu phải là người bố, phải đứng đầu là người cha, phải đứng đầu là một ông nội như vậy đó. Gần gũi, thân thương, thân mật, thân tình, và hết sức là bình dân với con cái của mình. Chứ còn hội thánh mà nơi đó người lãnh đạo uy nghi quá, người lãnh đạo cao trọng quá, người lãnh đạo cao sang quá, người lãnh đạo đứng tút tắp ở trên, còn dân thì suy sụp ở dưới, như vậy có còn là hội thánh Chúa Kitô nữa hay không? Còn hay không? Không. Nó là một tổ chức ở ngoài đời, giống như là một xã hội trần thế. Ở nơi đó ông vua, ông chủ tịch, ông tổng thống, binh hùng tướng mạnh đứng ở trên ngai, đứng ở trên tòa phán, dưới răm rắp phải tuân theo, lộn xộn là chặt đầu, lạng quạng là tử hình, vớ vẩn là bắt giam. Cho nên người ta sống trong một cái tổ chức đó, tổ chức của xã hội hữu hình ấy, người ta không có cảm nhận rằng đó là một gia đình, đó là một hội thánh. Một hội thánh phải là một gia đình. Ở nơi đó người đứng đầu phải là một ông bố, phải là một người cha, là ông nội. Đến mà cứ cười hì hì, đã nổ cười thật là thân thương. Thấy dễ thương không? Thấy dễ thương không? Và chúng ta cảm thấy là mình gần gũi được, chúng ta cảm thấy là mình không có xa cách, chúng ta cảm thấy là mình có thể tay bắt mặt mừng được, có thể sờ, có thể chạm, có thể ôm, có thể bá vai ngài ông nội, bá vai đứa con ông nội, ôm chầm đứa cháu, mình cảm thấy nó gần gũi thân thương như vậy. Và anh chị em đến giao điểm tin mừng này là nơi một hội thánh thu nhỏ, mà ở đó chúng ta không ai là xa lạ, ở đó chúng ta không ai là người vô danh, ở đó chúng ta không ai là một hòn đảo, mà hội thánh Chúa Giêsu thiết lập trên đá tảng Phêrô ấy phải là hội thánh của lòng thương xót, phải là hội thánh của lòng thương xót. Ôi trời, bé quá, to lên, giơ tay cao lên, phải là hội thánh của lòng thương xót. Giơ cao tay lên và nói dứt khoát, hội thánh của lòng thương xót. Giơ cao tay lên và tất cả mỗi người sống trong hội thánh đó cũng phải ngập tràn. Giơ tay mạnh lên, phải cương quyết, phải dứt khoát, chứ lại lòng thương xót mà lại còn không biết là có nên thương hay không, không biết là có nên xót hay không. Lỡ mình thương nó không thương mình thì sao? Lỡ mình xót nó không xót mình thì sao? Kệ nó, ai không thương không xót là chuyện của họ. Còn chúng ta đến đây giáo điểm tin mừng, một hội thánh thu nhỏ, một hội thánh nằm ở trong hội thánh toàn cầu. Và hội thánh toàn cầu ấy được xây dựng bởi những viên đá nhỏ kết lại, dính chặt với nhau. Giáo hội, chúng ta vẫn nói tôi tuyên xưng một giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tông truyền là truyền từ các tông đồ cho đến bây giờ. Đó, truyền từ thời Phêrô đó. Còn là đá, trên đá này ta xây hội thánh của Thầy. Và ngay cả sức mạnh quyền lực của tử thần cũng không thể làm gì được, không thể làm gì được. Nhưng họ có thể phá mình được, họ không làm gì được, nhưng mà họ có thể làm cho mình chia rẽ được. Họ không thể làm gì được, nhưng mà họ làm cho mình hoang mang được. Vậy thì những cái viên đá nhỏ, mỗi hội thánh thu nhỏ ấy, mỗi cộng đoàn tín hữu cơ bản ấy, mỗi giáo điểm, mỗi giáo xứ, mỗi giáo phật phải là những gia đình, phải là một gia đình. Như là chúng ta vẫn nghe những lá thư mục tử nói là gia đình giáo phật, rồi gia đình giáo xứ, và đây là gia đình giáo điểm. Anh chị em đến đây không cảm thấy lạ lùng, không cảm thấy lạ lẫm, không cảm thấy lạnh lùng, không cảm thấy cô đơn, không cảm thấy sao mà mình có một mình vậy. Không, cho nên đầu lễ anh chị em thường là vẫn tay bắt mặt mừng, hỏi thăm nhau, rồi chúng ta quan tâm đến nhau ngày lễ bổn mạng, và quan tâm đến nhau ngày lễ sinh nhật. Bổn mạng thì dễ, còn sinh nhật thì cá nhân của mỗi người. Nhớ đừng bao giờ quên những ngày lễ ấy. Và đến đây hội thánh ấy phải là hội thánh của những người biết tay bắt mặt mừng, biển nắm hai tay hai người bên cạnh, lòng thương xót nó to lên. Hội thánh nơi đó mỗi người ngập tràn, nắm hai tay người bên cạnh, bây giờ mình không có ngại ngần nữa. Bây giờ hội thánh là nơi đó con người ta phải dám nắm tay nhau, phải dám cầm tay nhau, phải dám giơ lên và tuyên xưng lòng tin của mình. Hội thánh đó là hội thánh của những con người ngập tràn, hội thánh của những con người sẵn sàng thực hành, hội thánh của những con người bơi lội ở trong, hội thánh của những con người dám thực hành, dám tha thiết cầu nguyện, và lúc nào cũng nói về làm chứng cho, sống vì và cũng chết vì. Hallelujah. Có thể anh chị em thấy không, ở trong một giáo hội như vậy, trong một gia đình mà người ta có thể cầm tay nhau được, người ta có thể hô hoán với nhau rằng chúng tôi chỉ có lòng thương xót mà thôi. Như là Phêrô khi mà người què xin, Phêrô bảo tiền bạc thì tôi không có, nhưng mà tôi có này, cái này là nhân danh Đức Giêsu Kitô anh hãy trỗi dậy. Anh chị em đến đây cũng vậy, tiền bạc thì chúng tôi không có, nhưng chúng tôi có cái này trao cho anh chị em, đó là lòng thương xót. Nhân danh Đức Giêsu Kitô đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, anh chị em hãy trỗi dậy. Hãy trỗi dậy từ những yếu đuối của mình, hãy trỗi dậy từ những vụng dại, từ những sa ngã, từ những lầm lỡ và ngay cả những tội lỗi và tội ác của mình, trỗi dậy để mau mắn mà chạy đến với tòa hòa giải. Ngày nào cũng có các cha ngồi tòa từ 3 giờ đến 7 giờ mà ngồi lúc nào cũng có người. Nếu mà buổi sáng các cha mà có giờ đến thì anh chị em cũng vẫn xưng tội từ 5 giờ sáng hay cho đến 3 giờ chiều, rồi từ 3 giờ chiều cho đến 7 giờ tối. Có nghĩa là nếu mà ngồi 24/24 thì cũng vẫn có người tội lỗi 24/24. Và đấy là lòng thương xót. Ngay tòa của lòng thương xót, nơi mà Chúa nói rằng điều gì con cởi mở thì trên trời cũng cởi mở. Và Chúa chỉ muốn cởi mở, chứ Chúa không muốn ràng buộc. Chúa chỉ muốn tha thứ, Chúa chứ không muốn kết án. Vì Chúa nói con người đến để đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất, chứ không phải con người đến để mà lên án. Cho nên anh chị em thấy rằng là khi mình đến đây, tiền bạc thì chúng tôi không có, đến đây nghèo quá chừng. Tôi nói chuyện với mấy anh chị em ở bên Mỹ sáng nay về thăm, bảo trai sao con nhìn trên video con thấy nhà thờ nó lớn lắm mà, sao mà con vô đây con thấy mà nhà thờ gì mà nhỏ xíu, cả nhà thờ không bằng cái cung thánh ở bên nhà thờ của con vậy. Bảo nó chỉ có vậy thôi. Rồi sao con nhìn sang bên đây mà thấy, con tưởng là cái này là để cái chỗ mà cắm trại để mà sinh hoạt chứ, bảo không, cũng nhà thờ đấy. Rồi sang này, ôi con nhìn sang bên kia mà trường Sơn Đông với trường Sơn Tây cách nhau một cái con đường, ơi bên kia ơi giơ tay coi khỏe không, khỏe không, có lên vui không, đói không, giơ tay coi hôm nay người mừng lễ vui không. Ủa sao kỳ cha, lễ nhà thờ gì sao mà lại có trường Sơn Đông với trường Sơn Tây, giống như bên đây bên Bồi bên Lở rồi giữa là một cái con sông, con sông là sông cạn không có nước, vậy đó là con đường đi, đường đi người ta đi qua đi lại, còn người ta đi lễ thì có một nửa bên đây một nửa bên kia. Ở đây nó bị cắt nửa vầng trăng rồi, nửa vầng trăng bị cắt đứt đôi rồi, cho nên là bên đấy và bên kia nhìn nhau mà vẫn hiệp thông được với nhau. Họ bảo ủa sao kỳ quá, con đến con chưa thấy nhà thờ nào vậy. Bảo tôi cũng chưa đi cái nhà thờ nào như vậy luôn. Tôi đi làm lễ mà suốt gần 10 năm đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Tại vì chúng tôi là cứ mỗi tháng, trong suốt mấy năm trời, gần 10 năm, cứ mỗi tháng là chúng tôi đi một chuyến công tác bác ái, và đi từ Nam Chí Bắc đến nhà thờ mà vùng sâu vùng xa, đến nhà thờ mà nghèo hèn rốt nhất, đến những cái nơi mà không có ai bước chân đến, thì chúng tôi đến đó dâng lễ và phát quà. Thì đi mấy trăm nhà thờ, nhà thờ nào cũng là một cái nhà thờ, chứ không có nhà thờ nào có cái đường nó cắt đôi như thế này, mà không có nhà thờ nào có cắm trại như thế này, và cũng không. Rồi cái họ đang ngồi thì cái gì cha, cửa nhà thờ mở, và cửa nhà thờ mở sao nó to vậy. Bảo không, cửa thì nó bé mà người thì nó to. Cửa thì nó bé mà người thì nó đông, cho nên là họ chen vào, họ lao vào như là đi vào cửa thiên đàng, họ lao vào vui lắm. Bảo nhà thờ khác mà người ta mở cửa ra mãi mà chưa thấy ai vô, còn đi ra đi lùa người ta chưa thèm vô, lùa ngõ này nó chạy ngõ kia, lùa ngõ kia nó chạy ngõ nọ. Có hồi đó tôi đến nhà thờ để dâng lễ, thấy nhà thờ nó vắng quá, mới tôi mới mời ra bên cửa này, tôi nói cha xứ là cha cho con mời họ vô chưa, thì có đố cha mời vào được đấy. Thì ra tôi mời họ bên cửa này vào đây này, xong cái vừa mới lùa vào đây, nó chạy tọt sang cửa kia nó ra. Cho xíu vào đó cha thấy không đó, một giáo hội nhà thờ mà tiếng Anh nó gọi là church, vừa có nghĩa là nhà thờ vừa có nghĩa là giáo hội. Mà đôi khi người ta, những người dịch không có quen, cái gì cũng dịch là nhà thờ, đó là nhà thờ Công giáo đang thế này thế kia, bảo không phải nhà thờ Công giáo mà là giáo hội Công giáo. Church là vừa có nghĩa là nhà thờ, là vật chất, còn vừa có nghĩa, một cái nghĩa tinh thần là giáo hội, là một tập thể, một tổ chức, nhưng không phải như là tổ chức trần gian. Thì họ, người ta vô vào trong nhà thờ là vào trong hội thánh. Người ta chen nhau vào trong nhà thờ là người ta chen nhau vào trong hội thánh. Thấy sướng không thưa anh chị em? Cái hình ảnh đó sướng không? Cái hình đó mình thấy tuyệt vời không? Có bao giờ mà người ta chen nhau vào trong hội thánh Chúa không? Đi tìm, Chúa bảo phải bỏ 99 con ấy mà đi tìm cái con chiên lạc để đưa nó vào trong hội thánh. Đi tìm vất vả lắm. Vậy mà đây không phải đi tìm, mà những con chiên lạc, những con chiên ốm, những con chiên bệnh, những con chiên nghèo, những con chiên ở tít tắp ở tuyến đầu của đất nước, từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, cứ vậy mà chen nhau vào trong nhà thờ, chen nhau vào trong hội thánh. Xúc động lắm thưa anh chị em. Cho dù có mệt như thế nào vẫn cảm thấy vui. Cho nên Đức Tổng Giám Mục đến đây nghe bảo tôi vui lắm. Tôi đến đây tôi giống như là gia đình. Tôi không có kèn trống, không có rước sách, không có hàng rào danh dự, cũng chẳng có bài diễn văn long trọng, cũng chẳng có những người mặc áo mão cân đai rồi trống phách rồi thì múa may, không có. Mà chỉ có những con người, những con người, và những con người này mới làm nền giáo hội, chứ cái nhà thờ nó không làm nền giáo hội. Nhà thờ mà có mà không có con người, nhà thờ còn nghĩa lý gì không? Còn nghĩa gì không? Không. Tôi sang bên nước ngoài, đến một cái quán cà phê ngồi ngã ba đẹp lắm. Ngồi tôi vô cái quán nó ngồi, tôi thấy sao mà nó có vẻ giống như là cái nhà thờ. Tôi nhìn lên trên lại thấy có một cái cây thánh giá, mà cái bố trí nó y như cái cung thánh. Tôi mới hỏi người chủ quán, chứ cái quán này anh mua ở đâu? Của cái quán này tôi sang lại, mà sang lại của ai? Sang lại của một người khác, một người khác lại sang lại của người khác, là ba chủ rồi. Mà cái chủ đầu tiên đó là nhà thờ. Nhà thờ vì không còn ai đi lễ nữa, phải đóng cửa, mà không có tiền đóng thuế, không có tiền chi phí điện nước, máy sửa, cho nên là phải bán đi vì không còn ai ở, không còn ai chăm nữa. Con đi về bây giờ hả? Thôi con đi về luôn, đi ra ngoài kia cho nó khỏi khỏe. Đây cho tặng cho con cái máy 507 giảng nhé. Đây chúng ta thấy đây là một thành viên của hội thánh, mà những thành viên hội thánh là những con người đau ốm bệnh tật, lại là những con người ưu tiên được chăm sóc, được quan tâm. Đây cho tặng cho con, đây này con, cái máy 507 giảng lòng thương xót Chúa nha. Rồi đây là cái đĩa DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Chúng con ở, chúng con ở đâu?
Con ở giáo xứ Gia Can.
Ở đâu?
Gia Can, Định Hoa, huyện Định Quán.
Ở máy Định Quán. Con bao nhiêu tuổi?
68.
68 tuổi, bị bao lâu rồi?
Nhà con bị đi bị lại nhiều năm rồi cha, nhưng mà chữa như chữa sơ, chữa coi như là hết rồi, xong bây giờ bị lại hơn nửa năm nay rồi. Là bị nặng luôn đó.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Con đẩy lại ra ngoài. Đẩy ra ngoài nhà thờ, nhưng mà có ra khỏi hội thánh không? Trả lời, bây giờ tôi đẩy anh ấy ra khỏi nhà thờ. Nhưng anh ấy có ra khỏi hội thánh không thưa anh chị em?
Ra.
Đứng lên là tôi không biết. Rồi anh ấy ra. Đây người anh em này được ra khỏi, được đưa ra khỏi nhà thờ để nghỉ. Nhưng mà anh có phải, anh có ra khỏi hội thánh không thưa anh chị em? Anh có ra khỏi thôi. Anh có ra khỏi hội thánh không? Không. Có ra khỏi hội thánh không? Không. Anh được đưa ra khỏi nhà thờ để đi vệ sinh, để nghỉ ngơi, nhưng không có ra khỏi hội thánh. Và bây giờ chúng ta cần là cần những con người ở trong hội thánh, cần là cần những con người mà sống ở trong hội thánh. Và bây giờ cũng có rất là nhiều người đã lìa khỏi hội thánh. Rất là nhiều người đã lìa khỏi hội thánh, bỏ giáo hội, cho nên nhà thờ mới vắng. Cho nên nhà thờ mới phải bán đi, cho nên nhà thờ mới không còn người. Nhưng thưa anh chị em, đấy chỉ là một trong những nét rất nhỏ mà thôi. Vì Hội Thánh Chúa không dựa trên những cơ sở vật chất nguy nga đổ sộ. Không phải là không còn những cơ sở vật chất nguy nga đổ sộ thì không còn giáo hội. Không phải là không còn những nhà cao cửa rộng, cung đình lộng lẫy cao sang mà không còn hội thánh. Không phải là không còn những cơ sở vật chất ấy mà tảng đá, Chúa nói với Phêrô ngày hôm nay, xây hội thánh xây trên tảng đá này sẽ bị vỡ nát. Không thưa anh chị em, hội thánh mãi mãi bền vững, cho dù quyền lực của Satan, sức mạnh của quỷ thần cũng không thể làm gì được, cũng không thể làm gì được, cũng người ta lên, cho dù sức mạnh của bất cứ ai, của quyền lực thế gian, của Satan, của ma quỷ, của sự dữ cũng không thể làm gì được, cũng mày lên, cũng đấy. Cả thế giới ngày hôm nay nhìn vào giáo điểm tin mừng này, cả thế giới nhìn vào sức sống của hội thánh tại đây, nhìn vào quyền lực, quyền năng, sức mạnh của đấng giàu lòng thương xót đã quy tụ biết bao con người yếu đuối, bệnh hoạn, tật nguyền lại, mà ban cho họ sức mạnh, ban cho họ ơn chữa lành để họ mạnh dạn ra đi làm chứng tin mừng của Chúa phục sinh. Và thế giới ngày hôm nay họ không còn muốn nghe những lời giảng dài dòng, không còn muốn nghe những bài diễn văn, không còn muốn nghe những bài lý thuyết nhạt nhẽo buồn ngủ chán lắm rồi. Nhưng họ muốn nghe, họ muốn nhìn, họ muốn thấy những chứng nhân, những chứng nhân trong lòng hội thánh, những chứng nhân ở ngoài hội thánh nhưng tin vào Đức Giêsu Kitô. Nhiều người ngày hôm nay đã rời hội thánh vì họ không cảm thấy có sức sống ở trong hội thánh. Họ rời hội thánh vì có khi họ bị mê hoặc, bị lầm lạc. Sáng ngày lại có một nhóm khác ở nước ngoài đến thưa cha cầu nguyện cho em của con, bây giờ là nó bỏ giáo hội rồi, nó chạy theo cái nhóm gọi là sứ điệp từ trời rồi, cho nên nó chẳng lo làm ăn, chẳng lo học hành gì cả, nó kéo nhau đi đâu đó rồi cứ bảo là cứ cầu nguyện rồi sắp tới ngày tận thế, cho nên là họ bảo rằng là phải đi mua mì, mua nước, mua nến, mua gì đó. Tôi nói nếu mà tận thế rồi mua được mấy thùng mì, rồi ăn hết mấy thùng mì rồi có chết không? Có chết không? Nếu mà tận thế rồi thì được, hết mọi người không có nước mà cái nhóm đó nó để dành được 1.000 lít nước rồi có hết không? Nếu mà tận thế đèn điện cúp hết 3 ngày 3 đêm rồi cụ điện nó cúp hết rồi, nhóm ấy để dành được 100 cây nến rồi có hết đâu? Rồi thì hết rồi đi đâu? Nó cũng vậy thôi. Vậy thôi, vậy thì mua nến làm cái gì, mua mì làm cái gì, mua nước làm cái gì để dành? Ta thấy nó nhảm nhí vô cùng, lạc đạo, rối đạo. Rồi cái bệnh nhất, cái tệ hại nhất là không chấp nhận, không vâng phục Đức Giáo Hoàng, là người kế vị tông truyền mà từ thời Thánh Phêrô cho tới bây giờ là Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Họ cho rằng đó là giáo hoàng giả, họ cho rằng đó là của Satan, họ kết án Đức Giáo Hoàng nặng nề vô cùng. Đó là một điều hết sức sai lầm và bậy bạ, không thể chấp nhận được. Dù nói thế nào thì nói, chúng ta là những người con cái mà ở trong một gia đình thì luôn luôn phải vâng phục người đầu. Người đầu ấy là người cha của mình, người đầu ấy là ông nội của mình. Như là Đức Tổng Giám Mục về đây nói rằng đây là ông nội, đây là ông bố, đây là ông cha, chúng ta vâng phục. Vậy thì trong hội thánh cũng vậy, mình phải tuyệt đối vâng phục Đức Thánh Cha. Không phải là vâng phục con người của Đức Thánh Cha, nhưng mà vâng phục một con người được Chúa chọn, được Chúa sai đến để mà thay mặt Chúa lãnh đạo chăm sóc đàn chiên của Chúa ở trần gian này. Cho nên Đức Giáo Hoàng Phanxicô kế vị Phêrô là người ngày hôm nay đang muốn canh tân, đang muốn đổi mới, hội thánh bị rất nhiều chống đối, bị rất nhiều đau khổ, bị rất nhiều thử thách. Chúng ta cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco, chúng ta cầu nguyện cho Đức Tổng Giám mục Phaolô, chúng ta cầu nguyện cho các mục tử ngày hôm nay nối tiếp gót chân của các tông đồ của Phêrô Phaolô đi rao giảng tin mừng, đi làm chứng cho tin mừng mà bị bách hại, bị hiểu lầm, bị nghi ngờ. Giống như là Phaolô trong bài đọc thứ hai chị em nghe, mọi người đã bỏ rơi tôi hết rồi, rọt đòn vọt tù ngục, rồi sỉ nhục bắt bớ Phêrô và Phaolô phải chịu như vậy. Và đến mức độ mà Phaolô nói rằng mọi người đã bỏ rơi tôi hết rồi, nhưng Chúa không bỏ rơi tôi. Rồi Phêrô bị giam ở trong ngục với ba cái tháp canh, ba vọng canh như vậy, bao nhiêu lính gác như thế, nhưng quyền năng của Chúa giải thoát Phêrô chỉ trong nháy mắt. Thiên thần dẫn ra vọng canh thứ nhất, vọng canh thứ hai, vọng canh thứ ba, đến cửa sắt thông ra thành, cửa sắt tự động mở và thiên thần đưa Phêrô ra khỏi, chuyện như là trở bàn tay. Đối với Chúa là không gì là không thể, cho nên không một sức mạnh nào đâu có thể phá được giáo hội, cũng như không một quyền lực nào có thể chống phá lại cộng đoàn lòng thương xót Chúa của chúng ta. Càng chống phá bao nhiêu, càng nói hành bao nhiêu, càng phê bình bao nhiêu, càng kết án bao nhiêu, thì lòng thương xót Chúa lại càng lan tỏa mạnh hơn bấy nhiêu nơi những con người yếu đuối, bệnh hoạn, tật nguyền. Tin không?
Tin.
Tin không?
Tin.
Tin không?
Tin.
Không tin thì nghe, nói lên đi, nghe. Nghe để mà tin, vì những người lên đây họ chia sẻ, họ làm chứng cho chúng ta về quyền năng, sức mạnh của lòng thương xót Chúa nơi hội thánh. Còn chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha, là con Francisco Nguyễn Văn Thanh.
Thẳng
con ở giáo xứ Quan Vĩ và tỉnh Hà Nam. Đây, con làm chứng cho con cách đây khoảng còn 5 tháng thì con có đi khám mắt, thì bác sĩ bảo là cháu mắt này phải mổ chứ không mổ không khỏi đâu. Trước mắt bây giờ thì bác sĩ đưa kính để đeo, đấy còn khoảng 6 tháng thì cho cháu đi mổ mắt. Thế thì con bảo thôi giờ gia đình con khó khăn điều kiện, thì thôi về con bảo nhà con thôi bây giờ chỉ trông vào Chúa thôi, hàng ngày con cầu nguyện đến Chúa thì Chúa sẽ chữa cho con khỏi, và bố mẹ mà bố cũng đi thiên thần cha tùy để xin gắn cho con rồi. Thế thì con cũng gia đình con cũng nhờ trước nhân xưa con vào đây thì con nhờ cha cùng cậu đoàn cầu nguyện cho con. Thì bây giờ con cũng khỏi mắt hẳn rồi, mà hàng ngày cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì con bảo con có chịu khó cứ 3 giờ là con lần chuỗi lòng thương xót Chúa thì Chúa chữa lành cho con. Thế thì con nên làm chứng cho con là Chúa sẽ chữa lành cho con. Con cảm tạ.
Con của con là tên là gì, mấy tuổi?
Anna Nguyễn Thị Lan Anh, con 10 tuổi.
Nó 10 tuổi và nó bị bệnh.
Bệnh xạ thị.
Gì?
Xạ thị mắt.
Xạ thị mắt có nghĩa là mắt không nhìn thấy.
Dạ. Này con đi khám thì bác sĩ bảo bây giờ cứ đeo kính điểm thời gian cho quen đã, thì xong mà có điều kiện thì đi mổ cho con.
Thế còn và không có điều kiện mổ thì ai mổ? Chúa mổ. Đây, về tặng cho cái con bé đó, vì mắt nó đã nhìn thấy rồi. Nó đọc sách được chưa? Học lớp mấy?
Con học lớp 6 ạ.
Rồi, đây cho tặng cho nó. Mắt nó đọc được rồi thì nó đọc những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa. Và trong những lá thư không gửi lòng thương xót thì tôi có gửi một lá thư cho hai thánh Phêrô và thánh Phaolô. Gửi cho hai thánh Phêrô và Phaolô. Trong đây có nhiều thư, trong đó gửi Chúa Giêsu Đức Mẹ, các thánh, và trong đó có một bức thư gửi cho hai thánh Phêrô và Phaolô ngày hôm nay. Con về con đưa con bé đó nó đọc nha. Và đây là DVD những chứng nhân lòng thương xót Chúa, những người đã làm chứng rằng họ tin vào Chúa, họ tin vào giáo hội và họ sống trong giáo hội. Họ làm chứng cho mọi người thấy rằng hội thánh Chúa ở trần gian được xây dựng trên lòng thương xót, chứ không phải xây dựng trên quyền lực của tiền tài, danh vọng, chức tước và địa vị.
Dạ, con cũng con cảm tạ Chúa và cảm cha và cộng đoàn. Cho con nói xin cha và cộng đoàn con nói thêm một lời nữa, bởi vì giờ con đi làm xa, các đi làm cái nơi ấy.
Rồi, để cho cầu nguyện cho nha. Rồi, được rồi. Rồi, được rồi, đi xuống rồi cho cầu nguyện cho. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, con mời con lên đây.
Con chào cha và cộng đoàn ạ. Thưa cha, năm nay con là Trần Thị Rọi ở giáo xứ Đặc Nam ạ, giáo hội miền Hải Đồng ạ. Vâng, con năm nay con 55 tuổi ạ. Thưa cha, từ lúc trong Tết khoảng 3 tháng thì con tưởng là con chết ạ. Vâng, con nằm viện 3 tháng thì con không ăn được cái gì, con chỉ ăn có vài gạo rang đây. Con đang 65 cân mà con chỉ còn có 50 cân. Các chị gái con cứ xuống bảo chú em chết mất thì chỉ có chị gái năn nộn với em đây. Còn dân làng không ai dám đến con vừa bệnh tiểu đường, con vừa bệnh lao phổi, con vừa bệnh khô khớp, con vừa bệnh gan nhiễm mỡ, bệnh viện nó cho con độc nằm rẹp xuống thân xuống giường đây. Thì bà chị gái con đến 20 Tết thì bà bảo là em chị mua cho em một cái đài rồi, thì cứ nằm giường mong mà không có ai lấy cho, không đi làm sao được. Đến 26 Tết thì con bảo ốm rồi, ốm con đi, còn lấy cái xe đạp điện của con râu con đi. Thì mà chị ơi, đài em đâu? Bà chị gái thứ hai thứ bốn đi bà chị, em mới về ngay đi, còn mày ốm quá mày chết, chị no. Vậy bà đưa cái đài của cha về cho con nghe. Thì con cứ nghe đâu con tỉnh lên đấy, con nghe đâu con tỉnh đấy. Thì từ đây con chỉ xuống con bước trong tỉnh, con nó bước năm đêm đọc khóc đi, con chỉ ngủ tí chập tối thôi, còn cứ 2 giờ đêm đọc kinh, 1 giờ đêm đọc kinh, con không ngủ được, con dậy con đọc, con nghe đài cứ này Chúa xin thương xót con tín thác vào Chúa. Con lúc mà con điện con đọc vừa xong con rễ ngủ quá, con điện cho chị em trai con, chị gái con gái con trai, cái thằng út nhà con nó nách xe bảo con này con mẹ khớ nắm con lại, mẹ chỉ đọc thôi, này Chúa xin thương xót con tín thác vào Chúa. Nó
cái gì?
Nó không tin nhỉ? Vâng, nó không tin. Vậy thì hôm ấy con đi nằm thương xót về.
Bà làm chứng mà làm tôi, bà ra đây bà đứng thì bà làm quá, bà đây bà đứng ở đây.
Nó hừ con ra, yeah. Nó không tin vâng.
Sao mà nó làm cái gì mà như là quỷ sứ nó hù, nó hú lên à, làm sao
nó hù, nó không tin con. Vậy xong hôm mấy con đi về nó thấy con đi nhanh, con khớ quá, nó mẹ về thử mỗi tháng mẹ đi lần mẹ ạ. Mẹ con biết mẹ ơi, về mỗi tháng mẹ đi lần là thằng cháu nó no cho con hết. Vậy vâng, bắt đầu nó không tin con mà chứ làm gì có cái đoạn đấy mà mẹ nói vậy. Bây giờ Chúa ban cho con thì con đi khám tiểu đường, con bắt đầu con 15,14 đến con đi vào lòng thương xót về một tháng, con đi khám tiểu đường còn 5,3, bác sĩ là bảo uống thuốc gì uống thuốc ở đâu mà trong hết thế vậy, nào phổi còn hết, nào phổi gan nhiễm mỡ hết bằng gan nhiễm mỡ. Thưa cha, giờ Chúa thử nòng con, giờ con đi nhiều cái chân con đầu gối con còn đau đau đây mà. Thưa cha, con vào lần thứ ba lượt này con mới được nền. Vâng, thưa cha, con mãi ngoài Bắc thì con đi lần thứ nhất thì ít người đi, lần thứ hai con về thì đông người đi theo con, 50 người đi một cái xe ô tô đến đây này, thì là họ phải gạt đi ở ngay Giao Thiện đấy, họ phải gạt người xuống, họ bảo là xuống vợ chứ đi nhờ công an nó bắt. Thưa cha, vậy để đến con lần thứ hai, đến lần này lần thứ ba thì là con đi rồi, con đang là ngày mùa ngày màng để con rủ được 10 người đi với con. Vâng, thì thưa cha, con ốm quá. Vậy lúc bà chị gái của chú em bị em chết, em cứ chết thường còn quá. Vâng, vậy mà giờ Chúa ban cho trước thì con 3 tháng liền con cứ bảo con râu con này, chúng mày không răng ta và gạo tao chết, tao nôn mửa tao chết, mọi người con tóc xuống giường. Vậy Chúa ban cho con đi lòng thương xót 2 lần về, bây giờ con được 2 bát cơm, 3 bát cơm mà giờ tiểu đường con lại không lên, phổi không có, gan nhiễm mỡ không có. Con cứ bảo con về này, giờ Chúa thử lòng mẹ, bây giờ mẹ chỉ còn rông nhiều là mẹ đau hai đầu gối mẹ
cái gì rông gì
nhiều thì được.
Rông là sao?
Con đi nhiều ạ.
À, đi nhiều, rông, trời ơi. Rông và rông.
Dạ vâng, thì là con bảo mẹ đi nhiều thì mẹ Chúa thử lòng mẹ còn chỉ đau hai đầu gối thôi. Bây giờ con ngủ từ chập tối đến sáng không biết giờ đất đầu nữa. Chúa ban cho con vậy thì cứ chiều 3 giờ con đọc kinh, sáng đọc kinh, tối đọc kinh, cơ nhớ là thưa cha, con mới đỡ được nhà con đầu 2 tháng này là con đỡ được tí cơm cắm cho, còn trước con không làm gì được. Con ốm đau như vậy, vâng ạ. Vâng.
Đây, tôi tặng cho bà một cái đĩa chứng nhân lòng thương xót Chúa DVD nha. Đây là có 2 đĩa, đĩa A và đĩa B.
Vâng.
Chúng ta coi hình,
vâng,
thấy được những chứng nhân lòng thương xót Chúa, không phải là chỉ nghe. Cái máy này là máy nghe. Đây là máy nghe 500 bài giảng lòng thương xót Chúa mà thằng con trai của bà nó làm gì, bà làm lại tôi nghe coi.
Con bảo con ơi con, mẹ khớ nắm con ạ, mẹ ngủ được. Nó
đây, mời bà gửi lại cho nó cái máy này nha, để bà tặng, nói là cha Long gửi cho mày để mày cứ mướn.
Thưa cha, thì em trai con nó, em con nó có hết, có cháu, con nội, cháu ngoại, nó bảo con là đi khoe hết mọi người, nó bảo là chị tôi chỉ có vì cha nông mà chị tôi thống, đi lòng thương xót. Vâng, em con nó định là nó thuê một chuyến xe cho những người nghiện ngớm đi, nhưng mà nó không có thời gian, nên mai đi máy bay nó vào cha.
Bà về bà phải nói với nó, nói lại, nó vậy là sai rồi. Vì Chúa Giêsu mà chị tôi sống, còn nếu mà vì ông cha Long là chị tôi chết lâu rồi. Nhớ dùng, chỉ có Chúa cứu thôi. Như là Phêrô nói là tiền bạc thì tôi không có, mà tôi có cái này là nhân danh Đức Giêsu Kitô. Và khi mà Phêrô và Phaolô chữa được cho người què đi lại được, thì mọi người nhìn Phêrô, Phêrô bảo tại sao lại nhìn chúng tôi như thế, như thử là chúng tôi là thần đến mà chữa. Không phải như vậy, để họ muốn tôn Phêrô và Phaolô lên bàn thờ, lên làm thần. Phêrô Phaolô không cho chuyện đó, vì Chúa phải lớn lên, tôi phải nhỏ lại, hiểu rõ không? Vậy nói cái thằng này đó, nói lại cho nó rõ là nhờ có lòng thương xót của Chúa mà chị của tôi mới rông đến ngày hôm nay.
Nói thưa cha, chồng con tháng hôm kia chồng con nằm bữa quét sân hết, ông bảo chứ bà cứ đi vào bắt vạ Chúa đi, còn ở nhà việc vốn bà để tôi lo hết, tôi làm cho bà cứ đi vào bắt vạ Chúa đi. Chồng con bảo vậy ạ. Vâng ạ. Bà cứ bảo thì ông bảo tôi bắt vạ Chúa thì Chúa phải chữa cho tôi mới khỏi được chứ. Vâng ạ.
Chữa cho bà rồi bà lại rông.
Vâng.
Cho nên Chúa bảo ta không chữa nữa, chữa lại lỡ mày đi mày rông thì sao. Đây về bà tặng cho chồng bà một bộ sách này nhá. Bảo là Chúa không để cho em khỏi, để em khỏi rông nhá, để em ở lại với anh. Nói coi.
Vâng, thưa cha các bạn.
Nói với chồng, nói chồng ơi.
Chúa chữa cho tôi khỏi rồi tôi rông.
Tôi cái gì? Vợ chồng với nhau mà tôi cái gì nói?
Chúa chữa cho em khỏi rồi em rông được, em cha tặng cho ông, người là cha anh đây này. Vâng.
Rồi. Rồi, thôi bà rông xuống đi. Rồi không?
Dạ, trước tiên xin chào cha và chào cộng đồng. À, sáng nay là con đi theo trong cái đoàn cái hộ của hiền mẫu của giáo xứ Bù Đăng đi theo xuống đây. Tháng rồi con có xuống để tạ ơn Chúa mà đông quá rồi con lên làm chứng là con đông quá con không lên được, đến hôm nay con mới lên.
Ông được ơn gì của Chúa, ông nói cho mọi người nó vắn gạch rõ ràng.
Con là Võ Văn Thật, năm nay 66 tuổi, là con là ngoại đạo, con đạo Phật.
Anh không, anh ngoại đạo.
Dạ.
Ồ, chúng ta cho một tràng pháo tay để chào mừng người anh em.
Là con đi theo cái hội hiền mẫu ở của giáo xứ Bù Đăng đi dưới này, đã đi theo xuống. Thì cách 2 tháng trước á, thì trong cái hội hiền mẫu có cái bà dì Giang đó bà, cho con mượn cái máy của cha, nói là của cha Long mà có cái đó là có 300 bài giảng. Và con đem vào trong đĩa con nghe. Và ngày nào cũng nghe hết, đến nỗi tối cũng nghe. Là cái hôm mà mùng 7 tháng 4 là con ăn cơm xong, con ngồi con nghe, con mở máy, thường thường con mở cái máy con nghe khoảng 20 phút rồi con lên giường ở trong rễ con ngủ, là con đem theo con để con nghe luôn. Thì trong thời gian đó con nghe, ăn cơm xong con nghe là chắc khoảng đó con mới, trong khi con đứng dậy là con không thấy đường gì hết, con mới ngồi xuống con nói Chúa ơi, Chúa với mẹ cứu con với chứ trong này con có một mình con lỡ gì vợ con không biết nữa, có mình con ở trong này thôi. Rồi con mới ngồi xuống một hồi, con đứng dậy con thấy mờ mờ, con nói thôi con cầu xin Chúa và Đức Mẹ phù hộ cho con đi, vậy cho con thấy đường đi, rồi có gì sáng mai con gọi điện. Thì trong khi đó con đứng dậy là con bước đi, con vô trong đó cái giường khoảng chừng 3 mét nè, con nhớ con giói tay lên, tại vì ở trước cái cửa con có để treo cái sâu chuỗi mà con giói con lấy riết không được. Rồi con bước tới một bước cái con không biết gì luôn, không biết gì. Trong khi đó con nằm xuống là khi con tỉnh trở dậy thì cái tay con vịn trên đầu, máu nó đông luôn, nằm ở dưới đất đó. Thì con mới tỉnh, con mới mò tay chân, rồi con nói không sao hết, thôi rồi rồi Chúa cứu mình rồi, thôi không sao. Rồi con mới ngồi dậy, con dở tay xuống là máu nó chảy mà cái đây nó đặc hết rồi. Rồi con mới lấy thuốc con để lên, con quấn cái khăn ra đây, con mới ngồi trên giường con nói thôi Chúa ơi, Chúa đừng ở để con ngủ quên nha Chúa, con sợ. Con ngồi tới sáng rồi con không dám gọi điện về, tại vì từ ở ngoài thị trấn đó mà vô trong rẫy đó mười mấy cây số luôn, con sợ gọi về con cái nó nóng ruột rồi nó chạy xe cái đường trong đó đi, rồi ban hôm ban đêm là té nữa đó. Rồi sáng con mới gọi, rồi đi về. Rồi sáng con gọi là nó đưa con về, về nhà là đi xuống đại học ở dân tộc của thành phố để khám. Thì trong khi vô xuống con làm giấy thì vô khám, khi mà khám vô bất cứ một cái khoa nào con cũng lại Chúa và mẹ phù hộ cho con đừng cho con đau bệnh gì. Và con khám thiết tới buổi chiều đến 3 giờ là vô cái phòng là để tổng kết lại mấy bác sĩ đó. Mấy bác sĩ mới nói là bây giờ cái hội chứng trở lại, mấy ông mới nói dạ.
Cái của họ kết luận anh bị sao?
Là kết luận mấy ông nói, ông nói là trong 1002 ca chỉ ông là nằm trong cái 02 đó. Tại vì ông té là nó có 3 cái chứng. Một là ông ngất đi ông chết. Cái thứ hai là bán thân bất tội. Cái thứ ba nữa là ông là bị tai biến đó. Rồi thì bây giờ ông về ăn mừng đi, chứ ông chắc ông ăn hiền nói lành đấy. Nói không, cái này là Chúa cứu tôi, chứ không có ai hết.
Thưa anh chị em, nghe quý kể từ nãy đến giờ, nếu mà ông không nói trước ông là người ngoại đạo, mình có nghĩ rằng ông là người ngoại đạo không? Không. Một con người ngoại đạo mà từ đầu đến cuối lúc nào cũng mở miệng nói đến Chúa và mẹ là sao? Thưa anh chị em, cái mấy năm trăm bài giảng ông nhận được mà ông nghe ban ngày, rồi đem vào trong rẫy cách đó mười mấy cây số cũng nghe, rồi khi mà tai nạn xảy đến thì Chúa ơi, mẹ ơi cứu con với, rồi khi mà tỉnh dậy thì xin Chúa đừng để con ngủ, và nếu con ngủ thì con sẽ đi luôn. Và hay nhất, đẹp nhất, sáng nhất, lời chứng mạnh nhất để cho người ta thấy được quyền năng của đấng nhiều lòng thương xót xây dựng hội thánh trên đá tảng Phêrô này, đó là không có thuốc nào, không có ai cứu tôi, mà chính là Chúa cứu tôi, chính là Chúa cứu tôi. Một người ngoại đạo tin xưng giữa thế giới như vậy, một người ngoại đạo mở miệng ra là cầu nguyện, mở miệng ra là xin Chúa, xin mẹ. Thưa anh chị em, mình là người Công giáo, mình có lòng tin được như người ngoại đạo này không? Và Chúa nói trong bài tin mừng, ta chưa thấy trong dân Do Thái một người ngoại, người nào có lòng tin bằng cái người ngoại đạo này. Thưa anh chị em, lần trước lên đây muốn làm chứng chưa được, vẫn không nản chí, lên nữa, chờ đến lúc nào mà Chúa muốn, đúng vài ngày lễ thánh Phêrô và Phaolô. Tên thánh của ông là gì?
Dạ. Dạ con ngoài đạo, con đạo Phật, con không
có bà xã thì con.
Thưa anh chị em, chị thấy không? Không có tên thánh. nhưng mà ông còn sống thánh hơn là người có tên thánh, phải không? Người nhận tên thánh là Phêrô, người nhận tên thánh là Phaolô, liệu có lòng tin bằng cái người không có tên thánh này không? Thử coi, anh chị em thử lại coi. Đấy, chúng ta cứ nhận mình là có tên thánh, tôi là người Công giáo hãnh diện, là người có tên thánh, nhưng mà thử hỏi có lòng tin bằng người không có tên thánh này không? Và người có tên thánh có sống thánh bằng người không có tên thánh hay không? Một người không có tên thánh mà sống thánh quá, thưa anh chị em, cái máy 500 bài giảng đó ai tặng cho ông hay là ông mượn?
Dạ, mượn của dì Giang là trong cái hội hiền mẫu.
Vâng, vậy thì bây giờ hôm nay là Chúa tặng luôn cho ông một cái, khỏi phải mượn ai nữa nha. Đây, máy 500 bài giảng để ông về làm chủ cái máy này nha. Và đây là cái đĩa DVD, không những ông nghe mà bây giờ ông còn nhìn thấy được những chứng nhân lòng thương xót Chúa nữa. DVD, chứng nhân lòng thương xót. Ông có muốn đọc sách không?
Dạ có, hay đọc.
Ông đọc, còn hay đọc nữa chứ. Chúa tôi, đây, ông đọc sách những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa nha.
Ở trong rẫy mấy ông mà cũng làm mấy rẫy gần đó. Rồi khi mà con giờ kể vậy, mấy ông là nói, vậy là ông Cha Long là ông Thánh rồi. Mấy ông nói vậy.
Mỗi người chúng ta đều là thánh hết. Mỗi người chúng ta đều được mời gọi sống thánh và nên thánh và được gọi là thánh. Vì khi mình sống trong hội thánh thì mình là thánh. Vậy thôi. Vậy thôi chứ đâu phải tôi đâu. Mà tôi cũng đang giống như anh thôi. Tôi còn thấy trước mặt anh tôi còn xấu hổ. Thật sự anh không có tên thánh mà anh sống thánh hơn tôi là cái thằng có tên thánh. Hallelujah. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh. Anh có muốn đi đưa ảnh Chúa về anh thờ không? Nhà có chưa?
Dạ có, được rồi. Con có chụp đề một hết. Cũng có tờ ở nhà.
Nhà có ảnh Chúa rồi đấy nha. Chứ phải đùa đâu nha. Đó, anh thấy chưa? Rồi, mời bà lên đây. Rồi, đây chiếc áo bà ba. Chiếc áo bà ba tăng 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 tăng. Rồi bà ba, bà tên gì bà ba?
Dạ thưa cha, con là Maria Đỗ Thị Thêu.
Đỗ Thị Thêu. Rồi. Rồi bà Thêu bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con ở giáo xứ Tân Thành, con nay con 59 tuổi.
Bao nhiêu?
59.
59 rồi, được ơn gì bà Thêu nói vắn gọn cho mọi người nghe.
Thì cha, hồi đó là con có nên cái nhọt ở gót chân này, gọi là cái mồm đỉa đấy cha.
Có cái gì?
Mồm đỉa đó.
Cái mồm đỉa.
Có một cái nhọt
to mà nhiều ngọt nhỏ lắm. Thế là con không đi được, cái chồng con đi về cha nong khấn. Thì coi là ngày hôm đấy là chân con hết ngứa mà nó từ từ nó nhẵn khỏi hẳn luôn, con chẳng phải uống thuốc. Và cả hai lần như vậy nữa. Đầu chồng con đi về cha nong khấn là hỏi luôn. Và có một
này tôi hỏi nhỏ, là sao chị không đi khấn mà để cho chồng chị hai lần đều đi khấn cho chị được khỏi?
Thưa cha, vì chân con đau con không đi được ạ.
À, thưa anh chị em thấy hình ảnh đẹp không? Có những người chồng mà vợ đau chân không đi được, lại bà em cứ ở nhà anh đi khấn cho em. Đây mấy ông Phêrô và Phaolô có làm chuyện đó hay không? Hay là em cứ ở nhà để anh đi nhậu, rồi về nhà em rửa chén cho anh, rồi về nhà em nấu cơm cho anh, làm mọi thứ cho anh, mai anh lại tiếp tục đi nhậu chứ không phải là đi khấn. Phúc 70 đời có được ông chồng như vậy đó bà. Rồi ơn thứ hai.
Thứ hai là vì con cũng mừng là lòng thương xót của Chúa và Đức Mẹ luôn đồng hành với con để đến với những các người anh chị em đang còn xa lạc Chúa và những người chưa nhận biết Chúa. Con xin hết.
Đây là món quà về tặng cho chồng chị nha. Về nói là về chị nói chồng chị tên thánh là gì?
Là Phaolô ạ.
Wow, rồi bây giờ anh để chị cầm này về. Rồi chị về nói coi là về mừng một mạng Phaolô với anh nói sao?
Nhà con thì
không có nhà con ở đây cả. Về cầm cái món quà này nha. Đây tôi cầm cho to hơn để cho cầm cho nó long trọng. Đây đưa tặng cho anh bộ sách những lá thư không gửi lòng thương xót, rồi cái móc khóa lòng thương xót, rồi cái DVD chứng nhân lòng thương xót, ba món quà mừng follow bổn mạng của anh. Rồi bây giờ anh đang ở trước mặt nói với chồng mình. Anh ơi,
anh ơi, cha gửi.
Cha gửi cái gì? Không, bây giờ đây là món quà của chị mừng anh ấy ngày bổn mạng, vợ chồng phải nhớ đến nhau, lại có lấy đầu heo, mượn đầu heo nấu cháo. Không, bây giờ là tôi tặng cho chị và chị tặng món này, quà này cho anh, rồi nói với anh sao. Nói
anh ơi, em tặng anh ngày bổn mạng là mẫu ảnh này nè, anh đi khấn cho em được cha Long, rồi cha Long gửi về thì tặng
lại cha Long gửi về. Mẹ giấu đầu lòi đuôi. Ôi bà thật thà quá thôi. Xin rồi thôi, tôi bà rông đi. Rồi rồi tới bà cụ này nữa, rồi bà bước lên đây, bà bước lên. Rồi, bà được bao nhiêu tuổi và ở đâu tên gì?
Dạ, thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Lượt ạ. Con ở giáo sư Dốc Mơ, giáo phận Chuồn Lộc ạ. Con năm nay con 78 tuổi ạ.
Wow. 78 tuổi vẫn còn mặc áo hoa á bà.
Thưa cha, ngày 30 tháng 11 là cuối tháng các linh hồn, con đi ra nghĩa địa, con biến các linh hồn thì con bị té ngã, con tay biến bằng máu, con gãy cái cánh tay trái này, rồi con bất tỉnh, con không biết gì nữa. Rồi những người ở ngoài nghĩa địa họ thấy con như vậy, họ bế con lên xe, họ đưa con về, đưa về con về nhà con, rồi con nó đưa đi bệnh viện, đưa đi bệnh viện huyện thì người ta thấy đầu sưng lên một cục to, mà tay thì rẫy ật ra rồi. Thì họ bảo không có máy chụp CT, họ chụp phim cho tay thôi, họ chuyển đi thành phố, họ đưa đi thành phố mấy ngày rồi đưa về chuyển về Thanh Tâm. Con về Thanh Tâm con ở thì con bữa 3 tuần, miệng con không nói được nữa. Bây giờ con trong lòng con nghĩ được mà con không nói được cái gì thật. Chỉ nhìn người ta thế vậy thôi. Con bảo này Chúa, xin Chúa mở miệng lưỡi con ra để con ca giao những lời ngợi khen Chúa mà thôi. Mà rồi cho đến ngày 27 tháng 3 năm 2015 này, Chúa chữa con đi 5-6 lần đến đây rồi. Chúa chữa con
đến đây à?
Vâng, con nói được, con về con nói được. Ngày hôm ấy là ngày Chúa sống lại, con tự nhiên là con đi lễ về con nói được là lễ Chúa tôi hôm nay lễ trọng, họ đi lễ đông quá. Mẹ chung thì họ túm những người trong dòng doan Thiên Chúa cùng phòng với con, họ bảo ba nói gì vậy. Vậy xong rồi con nói lại cho họ nghe, họ mừng quá. Rồi hết mọi người nè, con nó mừng, nó gọi điện về nhà cho những đứa ở nhà, mẹ nói được rồi, hôm nay là chân mẹ lại vin mẹ đi được rồi. Bây giờ con đang ngồi xe lăn như thế kia, người con một nửa người bị bên trái nó bị tê hết à. Vậy thế mà rồi con cứ vịn những cái xe bốn chỗ rồi con đứng lên con chuyển con đi. Vậy để các thầy bảo bên đấy, Chúa mở miệng lưỡi bà ra rồi đấy. Vậy là đến ngày thứ hai là các thầy cho con chút viện về, con về nhà là con không đi chữa này thương nào nữa, con đục có đến cả lòng thương xót Chúa thôi. Cứ còn 2 tuần thì nó đưa con đến đây một lần. Vâng, cứ 2 lần tuần thì là con nó đưa lên đây một lần. Mà con nhiều lần con muốn lên đây con làm chứng mà con nói nó chưa rõ. Hôm nay con nói đã đỡ hơn nhiều rồi. Thì con cảm tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ đã thương cứu giữa con. Mà cho đến bây giờ con đi khám tổng quát, bác sĩ bảo con mà trước thì con bị tiểu đường, bị tim mạch, bị huyết áp cao. Thế mà bây giờ huyết áp cũng bình thường, tim mạch cũng đỡ, mà tiểu đường là hết, gan nhiễm mỡ cũng hết. Con mừng quá, con ô lên con mà thấy Chúa, con là vật phàm hèn nùng là không trước mặt Chúa, thay Chúa thương con nhiều vậy. Ông ơi, chị ông cười ông bảo ba đừng có mừng vội, mai ngày về ăn mặn cho nắm bầu, rồi là nó tiểu đường lại để cho mà bà chết.
Hallelujah. Vỗ tay vào tôi. Hallelujah. Hallelujah. À, thưa anh chị em, một bà cụ.
Bây giờ con đã đi được rồi mà, con nói được rồi mà, con không phải đi chăn ăn nữa mà, không phải chống gậy đi nữa, con lên xe đạp con đi được. Wow. Mấy tháng này được, mấy tháng này là con lên xe đạp con đi được. Về những người khu xóm bảo nạ đời cho cái bà này, bà chữa đâu mà nhanh vậy. năm sau mà bây giờ lên xe đạp ngồi ngon lành vậy, còn hơn những người trẻ tuổi nữa. Vậy thì con bảo cứ đi thì Chúa giữ gìn cho, không việc gì đâu. Thầy cha con đi xin hết ạ.
Thưa anh chị em, bạn đánh tôi cho bà xuống trước thì không được cái câu sau. Câu sau mới là hay, để con đi xe đạp được. Mà anh chị em nghe, bà ấy nói một bà già 80 rồi, gần 80 rồi. Bà ấy nói anh chị em nghe, có bị líu lưỡi không? Có rõ không? Rõ còn hơn cả những người bình thường, những người 40-50. Có người 40-50 mà nói cứ ẹo ẹo ẹo, không có rõ. Mà một bà 80, bà đã lên đây và ngồi xe lăn. Bà ngồi xe lăn ở góc kia phải không?
Vâng, con ngồi xe lăn như vậy. Con nó cứ đẩy đi đấy hàng ngày vậy.
Bà ngồi giống cái ông kia phải không?
Vâng.
Ngồi chỗ kia luôn phải không?
Dạ.
Bây giờ bà bảo đến đẩy cho ông ra, bà ngồi vào đó. Thưa anh chị em,
chồng con trước cũng bị tai biến, cũng bị liệt 12 năm, con nuôi 12 năm cũng như xe lăn như vậy.
Chồng
và chồng con bây giờ đi chết được 3 năm rồi.
Và thưa anh chị em, một người mà gần 80 mà cứ kiên trì đến đây, cứ 2 tuần đến đây một lần, những đứa con nó cũng phải kiên trì lắm, đưa mẹ đưa bà đến đây như vậy. Tại vì đưa một người bệnh mãi ở Định Quán,
thưa cha, con ở Dốc Mơ ạ.
Ở Dốc Mơ mà đến đây vất vả lắm thưa anh chị em. Mãi bên Dốc Mơ mà đến đây cứ 2 tuần một lần, 2 tuần một lần trên cái xe lăn như vậy. Miệng thì không nói được, chân thì không đi được, ăn uống cũng không được vì gan rồi
gan
nhiễm mỡ,
bị tiểu đường rồi là huyết áp
cao. Ba thứ đó là đủ chết rồi. Huyết áp cao, tiểu đường, gan nhiễm mỡ và chân tay bị liệt, miệng thì không nói được. Mà hôm nay một người 80 tuổi, gần 80 lên chia sẻ cho chúng ta rõ ràng rành mạch, nhớ từng chi tiết một. Bà bìa cho tôi mượn cái xe đạp, bà đạp đi được không?
Con đi được.
Hả?
Con đi được ạ.
Bây giờ con đi được 5 cây số.
Hả?
Bây giờ con phải đi được 5 cây số.
Wow, tôi đi 1 cây số mà tôi thấy rã rồi, chứ bà đi được 5 cây số. Bà đi làm cái biểu diễn cho người ta coi coi. Thôi bây giờ tôi tặng cho bà. Rồi đây tất cả những cái gì còn lại tặng hết cho bà nha. Dốc hết tình này Giê-su-ma đi à.
Con cảm ơn Chúa, con cảm ơn cha.
Rồi, bà cứ Giê-su-ma, cảm ơn Chúa, cảm ơn cha. Đây là máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót.
Vâng.
Rồi đây là bộ sách những lá thư không gửi lòng thương xót nha.
Vâng, cảm ơn Chúa.
Rồi đây là chuỗi lòng thương xót, đây là DVD chứng nhân lòng thương xót, đây là ảnh lòng Chúa thương xót. Các bà ôm hết về. Đây móc đây chằng chuỗi. Các bà ôm sao vừa được bà ôm. Đây chuỗi lòng thương xót, đây là DVD chứng nhân lòng xót là sao?
Mắt con đeo kính 4 độ. Ừ. Mà bây giờ mắt con đi là không có kính như vậy là cũng xem được chữ.
Đã xem được không?
Vâng, được.
Vậy bà đọc cuốn sách này được không?
À, sách phục vụ hội dòng người nhà thờ, không phải đọc xem sách.
Không phải đeo kính. Vâng, hallelujah. Chúa đã làm những điều kỳ diệu như vậy đấy thưa anh chị em.
Hả? Con thấy sự lạ thử. Rất là lạ lùng.
Rất là lạ lùng. Rồi, chốc nữa bà lấy xe đạp chở đồ về nhá.
Bây giờ con đi bộ thì nó đau.
Rồi, mời bà ngồi về chỗ. Thưa anh chị em, chúng ta thấy được rằng là ngày xưa Phêrô và Phaolô đã làm nhiều điều lạ lùng bởi quyền năng của Chúa. Và khi bóng của các ông đến đâu thì người ta đem những người bệnh đến đó, và bóng của các ông đổ đến đâu thì những người bệnh cũng được khỏi đến đó. Ta thấy Chúa ban cho con người Phêrô và Phaolô. Bìa nếu mà tôi hỏi anh chị em tội của bìa, không có lập kể công mà kể tội nào. Tội của Phêrô là tội gì? Hả? Chối Chúa. Tội của Phaolô là tội gì? Bắt Chúa. Một ông thì chối Chúa, một ông thì bắt Chúa. Ông nào cũng có tội hết. Mà tội nặng hay tội nhẹ? Nặng ấy chứ, nặng ấy chứ. Phêrô nói nhiều lần, nói rất hăng, nhưng mà cuối cùng thì lại không sống được điều mình sống. Thưa Thầy, mọi người bỏ Thầy, con cũng không bỏ Thầy. Mà cuối cùng thì ông lại là người mà chối Thầy trước. Rồi Phêrô lại là người mà thưa Thầy, nhảy xuống đến với Thầy, Thầy cho con đến với Thầy, thì nhảy xuống đi, nhảy xuống giữa trường lại, con chết. Chú bảo ấy kẻ hèn tin sao mà nhát thế, nhớ không? Phaolô là người bị Chúa trách mắng nhiều lắm, bị Chúa trách mắng nhiều lắm. Thương ai thì người ta mới trách mới mắng, còn ghét ai thì người ta cứ nịnh bợ, cứ cho người ta lên tàu bay giấy. Ôi anh Phêrô, ôi anh Phaolô, cứ đưa người ta lên tàu bay giấy. Chúa không làm điều đó. Chúa thương ai, Chúa yêu ai thì Chúa sửa phạt người đó, Chúa uốn nắn người đó, Chúa thử luyện người đó bằng khó khăn, bằng thử thách. Phêrô đã được Chúa thử, đã được Chúa thanh lọc. Cuối cùng thì Chúa hỏi Phêrô, con có mến Thầy không? Phêrô bảo, thưa Thầy, Thầy biết mọi sự, Thầy biết rõ cái thằng này rồi, nó sớm nở tối tàn rồi, Thầy biết thằng này nó thề non hẹn biển rồi, nó cũng quên hết. Thầy biết mọi sự mà Thầy biết con yêu mến Thầy. Còn Phaolô hăng hái đi bắt tất cả những người tin vào Đức Giêsu Kitô, và Chúa làm cho Phaolô ngã ngựa, làm cho Phaolô không còn hãnh diện về mình là người đạo đức, mình là người rành luật, mình là người pha-ri-siêu, mình là dòng dõi thế này thế khác. Phaolô bây giờ thấy rằng tôi không còn là gì nữa, mà chỉ còn tôi sống, không còn tôi sống mà Chúa Kitô sống trong tôi. Hai bài hát chúng ta có thể kết thúc buổi chia sẻ hôm nay. Một bài hát Phêrô, khi mà mọi người bỏ hết, nghe bài giảng về bánh hằng sống mọi người bỏ đi hết. Chúa hỏi Phêrô, này còn con có bỏ Thầy không? Phêrô nói sao? Bỏ Ngài con biết theo ai, đời lộng gió cánh chim ngàn khơi, trùng trùng sông nước mênh mông, thuyền buông lái biết trôi về đâu. Bỏ Ngài con đi theo ai, bên đồi kia tương lai khuất mơ, bước đi không Ngài, đời con buồn tênh. Giơ tay lên. Bỏ Ngài con đi với ai, vì Ngài có lời ban sự sống. Bỏ Ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ Ngài con đi với ai, đường xa lắc tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường đời. Bỏ Ngài con đi với ai. Mời anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. Sau mỗi câu, mời anh chị em giơ tay lên và đáp một cách mạnh dạn xác tín, thưa tin. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất muôn vật không?